Kính thưa Hội Thánh, tôi xin tường trình lại một số chi tiết của bản tường trình của Mục sư Giáo Hạt Trưởng tổng kết 100 Hội Thánh trong năm qua, rồi sau đó sẽ tổng kết những sự dạy dỗ liên quan tới vấn đề ân điển và quyền năng. Có 8 vị mục sư giảng về chủ đề ân điển và quyền năng. Chiều hôm nay tôi sẽ tóm tắt 2-3 người. Nếu còn thì giờ lần sau thì sẽ đem vô trong mấy bài giảng sau để có thể cho quý vị cùng suy gẫm. Thứ nhất là về bản tường trình của hội đồng năm nay từ 100 hội thánh, để cho quý vị có cái nhìn chung của hội thánh ở trong Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Năm nay có 280 vị đại biểu, mục sư trí sự, mục sư đương nhiệm, mục sư cộng tác, mục sư phụ tá, công tác viên mục vụ truyền đạo và các đại biểu của hội thánh đã ghi danh đến tham dự hội đồng. Đó là tôi muốn nói là những người đại diện mà có ghi danh đó. Còn ngoài ra thì có tín hữu mà quý vị thấy những hình ảnh thờ phượng mà chúng ta đã thấy. Trong giờ khai trình sáng thứ hai với các đại biểu về sinh hoạt của 100 hội thánh trong Giáo hạt, sáng thứ hai, mục sư Lê Vĩnh Thạch đã tổng kết một vài điểm quan trọng trong sinh hoạt của hội thánh như sau: tổng số tín hữu đến cuối năm 2016 trong 100 hội thánh là 13.247 người, so với năm 2015 thì bớt đi 121 người, vì năm qua có vài hội thánh cãi nhau, 5-6 hội thánh không có quản nhiệm, cho nên tín hữu thiếu chăm sóc, cho nên hội thánh đã rời hội thánh đi tìm những nơi được chăm sóc. Dù số người tin Chúa trong năm qua từ các ban chứng đạo đã ghi có 876 người tin Chúa, có 341 người đứng vững, vẫn còn tiếp tục sống trong hội thánh, nhưng mà không đủ để có thể catch up với lại cái số rời hội thánh, vì hội thánh thiếu chăm sóc và ăn rồi cãi nhau. Tôi chỉ đến những nơi vui vẻ thôi, chứ tôi đâu có đến nơi cãi nhau làm chi. Hội thánh Austin có 4 người nhận Chúa, 2 người còn sinh hoạt với hội thánh và trong nhóm nhỏ năm ngoái tới nay. Số học viên trường Chúa Nhật trong 100 hội thánh là 5.078 người đi học trường Chúa Nhật trong số 13.247 tín hữu được ghi nhận. Có 38% số người đi học Kinh Thánh. Hội thánh chúng ta có 52% đi học lời Chúa. Cho nên cố gắng lên, chúng ta cần phải đi sớm hơn chút xíu để học lời của Ngài. Về dân hiến, tổng số thu của 100 hội thánh trong năm qua là dân 12.500.000 Mỹ Kim cho các ngân sách của hội thánh địa phương. Tổng số chi của các 100 hội thánh là 10.300.000 Mỹ Kim. Mục sư Hồ Hữu Hạ, ủy viên truyền giáo, báo cáo trong 100 hội thánh có 60 hội thánh dự phần dân quỹ truyền giáo thế giới, tiếng Anh gọi là Great Commission Fund, và dân được 403.000 Mỹ Kim, so với năm 2015 là dân hơn năm ngoái 77.000 Mỹ Kim. Hội thánh Austin dân được 9.000 Mỹ Kim trong số 403.000. Nói chung, năm 2016 tiền dân hiến tăng, số người tin Chúa có tăng, nhưng tăng không kịp so với số người rời giáo hạt, vì nhiều hội thánh không có mục sư quản nhiệm, cho nên thiếu chăm sóc, và có một số hội thánh ban lãnh đạo cãi nhau, cho nên tín hữu không có vui ở lại. Tôi đọc bản tường trình đó, tôi suy gẫm. Đây là hình ảnh của những hội thánh của ngày cuối cùng, và được ghi trong sách Khải Huyền. Gần 50 hội thánh không có khỏe mạnh, trừ không à, hoặc tăng thì chỉ có tăng dưới 5%. Đọc cái bản tường trình đó là rất là nguy hiểm à, trong cái tình trạng của hội thánh chung á. Và mỗi chúng ta khi đọc bản tường trình phải suy nghĩ nó ảnh hưởng như thế nào trong cái đời sống chung. Cho nên chúng ta nhờ ơn Chúa cầu nguyện cho năm 2017 hội thánh này nhờ Chúa hiệp một mà đừng có cãi nhau. Thứ hai nữa là xin Chúa gửi đến những hội thánh hiện giờ không có quản nhiệm để có người chăn đến để chăm sóc bầy chiên của Ngài. Nếu không thì là chiên sẽ bị tan tác theo như Kinh Thánh. Ý thứ hai chiều hôm nay tôi muốn chia sẻ với hội thánh là nội dung về sự dạy dỗ về ân điển. Chủ đề của hội thánh năm nay lấy từ chữ ân điển và quyền năng, trích từ câu Kinh Thánh Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 12 câu 78. Các bài giảng, các bài học đều trích từ trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì, và các phần huấn luyện ở trong thứ hai, thứ ba thì liên quan tới gây dựng một hội thánh sống mạnh. Vì theo cái bản tường trình đó thì thấy hội thánh không có khỏe, cho nên giáo hạ vẫn tiếp tục nhắc nhở các người quản nhiệm và các người lãnh đạo hội thánh là chấp sự cần phải lưu ý làm sao để nhờ ơn Chúa đã làm cho hội thánh mình khỏe, để có thể nhờ ơn Chúa mà có thể tiếp tục chia sẻ tin mừng cho những người chung quanh. Ngoài ra cũng có các bài hướng dẫn để chia sẻ những cách theo Chúa, hầu việc Chúa trong hội thánh. Chúng ta gọi là học về những kỹ năng để phục vụ Chúa. Tôi thì đi dự hai buổi thuyết trình để chăm sóc những thế hệ nói tiếng Anh, là thế hệ trẻ tuổi. Mục sư Phạm Hùng là chăm sóc hội thánh hai thế hệ đang ở vùng San Jose, một hội thánh có 260 tín hữu, và ông có một hai người phụ tá bằng tiếng Anh. Cô Trâm là con mục sư Nguyễn Thị, chăm sóc tất cả ban thiếu niên ở trong giáo hạ và huấn luyện trong các chương trình. Mục sư Bumble Hồ Cơ Nghiệp, mục sư đang chăm sóc một hội thánh hoàn toàn nói tiếng Anh. Mục sư Jimmy Khánh chăm sóc hội thánh ở Sao Bê, là hội thánh lúc đầu chỉ có 3 người thiếu niên với ông, sau đó lên 17 người, rồi rớt xuống còn 2 người. Rồi bây giờ thì hội thánh mua được cơ sở mới, đem được mấy chục em. Sau đó ban chấp sự hội thánh muốn giữ lại cái phòng đó để thông công ăn uống, mấy em mất chỗ, còn lại 7 đứa. Và sau bây giờ thì phải gây dựng lại. Họ chia sẻ những kinh nghiệm đi lên đi xuống của thế hệ trẻ tuổi trong hội thánh. Tôi ngồi đó tôi học được những cái điều. Những ngày sắp tới chúng ta sẽ xây cơ sở, mấy em được chỗ, rồi ít bữa chúng ta thấy chúng ta cần mấy em đi chỗ khác, chúng ta sẽ sinh hoạt hết cả nhà thờ. Tôi sensitive, tôi cảm nhận cái đó, cho nên tôi cũng chia sẻ với quý vị trong những ngày sắp tới chúng ta cũng để ý tới con cháu của mình và để ý cho các em có chỗ để các em có thể thờ phượng, được sở hữu cho mấy em để phát triển. Hầu hết các bài giảng giải thích về ân điển và quyền năng của Chúa. Thì hôm nay tôi tổng hợp một số dạy dỗ của các mục sư về ân điển và quyền năng Chúa để chúng ta cùng suy gẫm, rồi nhờ Chúa chúng ta thách thức, tăng trưởng và thực hành đời sống theo Chúa và phục vụ Ngài. Vì thơ Cô-rinh-tô thứ nhì là thơ trình bày một hội thánh ở tại hải cảng Cô-rinh-tô, một hội thánh đầy tội lỗi nhưng mà cũng đầy ơn của Chúa, và có nhiều sự dạy dỗ trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất và câu thứ hai. Nếu chúng ta dành thời giờ để suy gẫm, chúng ta có thể học được những cách để chúng ta trở thành con cái của Chúa trong một cái thành phố có rất nhiều rắc rối và phức tạp, và trong một cái thời đại có rất là nhiều cái niềm tin xáo trộn với nhau. Trong bài giảng khai mạc, tôi chịu trách nhiệm, tôi chia sẻ ý niệm về ân điển mà tôi học. Ân điển là sự thể hiện ý của Chúa đối với chúng ta. His will toward us là ý của Chúa đối với chúng ta, là muốn cứu chúng ta và cứu tất cả mọi người ở trên thế giới này. ân điển của Chúa cũng làm công việc của Chúa ở trong chúng ta, His power in us, để giúp cho chúng ta sống một đời sống theo ý của Chúa. Đó là ân điển của Chúa. Nếu không có ơn của Ngài, chúng ta không có được Chúa cứu. Nếu không bởi ơn của Ngài thì chúng ta cũng không có thể làm được những ý của Ngài muốn mà chúng ta biết. Chúng ta biết rất nhiều về ý Chúa, chúng ta không thể làm được bởi sức riêng của mình. Và nếu không có ơn điển của Chúa thì không có năng lực để làm cái công việc hoặc là ý Chúa trên đời sống của mình. Qua thơ Cô-rinh-tô thứ 2, Paulo đã nhắc Chúa: sau 3 lần tôi cầu nguyện xin Chúa ban cất ra khỏi dầm sóc, ra khỏi thịt tôi, nhưng Chúa phán là ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Vì vậy cho nên tôi nhấn mạnh là trong Chúa Giê-xu có đầy đủ mọi ơn của Chúa cho những đau nhức và đau khổ trong cuộc đời của mình. Và nếu chúng ta dựa vào trong Chúa và cầu xin Chúa ban ơn cho mình thì chúng ta có đầy đủ ơn, vì Chúa là đấng đầy đủ để cung cấp cho chúng ta năng lực và ơn Chúa để chúng ta đối đầu với những khó khăn, như Phao-lô đã được Chúa ban ơn để ông có thể đối đầu với cái dầm sóc trong thịt của ông, làm sự đau nhức triền miên mà Chúa thì không có cất cái đó ra. Chúa ban cho Chúa Giê-xu, sở dĩ chúng ta gọi là Chúa, nói là Chúa đó đầy đủ ơn của Ngài cho Phao-lô và đầy đủ cho chúng ta hôm nay, vì trong thơ Cô-rinh-tô thứ 2 Phao-lô có trình bày Chúa có đầy đủ, vì Ngài ban cho chúng ta tài năng cho Phao-lô để hầu việc Chúa, ban cho ông có sự khôn ngoan để ông trả lời những lý luận chống lại Chúa, và ban cho ông ơn của Chúa chịu khổ vì danh của Chúa, ban cho ông được một năng lực để ông có thể phục vụ Chúa trong sự khổ nạn cho đến khi Chúa trở lại. Bài giảng thứ hai là mục sư Nguyễn Hoàng Chính giảng cho buổi sáng Chủ nhật. Ông cũng giảng về ân điển của Chúa, và ở đây ông nhấn mạnh ân điển của Chúa là chính Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là ân điển của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, và có tất cả những ơn của Chúa trong Chúa Giê-xu. Ơn Chúa Giê-xu không phải chỉ giúp cho Phao-lô đương đầu với khó khăn, cái dầm sóc thịt ở trong người của ông, nhưng mà ơn của Chúa ban cho Phao-lô đủ mọi hoàn cảnh, đủ mọi ơn để phục vụ Chúa, để chăm sóc bầy chiên, để đi truyền giảng tin mừng, chứ không phải chỉ là để đương đầu với sự đau nhức của thân thể của ông mà thôi. Ân điển của Giê-xu có năng lực vô song, vì khi Chúa Giê-xu ở trong cuộc đời của mình thì tất cả những gì của Đức Chúa Trời và bổn tánh tuyệt đẹp của Ngài sẽ thể hiện. Và khi chúng ta có Chúa Giê-xu trong cuộc đời, chúng ta có thể làm được nhiều sự, trở thành quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong cuộc đời của mình, và giúp cho mình đương đầu với những việc mà chúng ta làm, những mạng lệnh mà Chúa dạy dỗ chúng ta, truyền đạt cho chúng ta làm. Ngài không cất ra khỏi Phao-lô những đau đớn, nhưng Chúa phán Ngài ban ơn để ông tiếp tục phục vụ Chúa với cái dầm sóc và sự đau nhức ở trong thân thể của ông. Chúa ban ơn để chúng ta tiếp tục sống cho Chúa và phục vụ Ngài, dầu chúng ta đang bị nhiều đau nhức mà Chúa chưa có cất ra khỏi cái thân thể của mình. Cái ân điển của Chúa Giê-xu, khi Chúa Giê-xu ở trong chúng ta thì Chúa sẽ tái tạo cuộc đời của chúng ta, khiến chúng ta trở thành một người mới, và chúng ta nhận biết được từ tội nhân trở thành một thánh nhân, từ một nếp sống cố gắng làm việc lành để đẹp lòng người này người kia, đi nhà thờ thường xuyên, đọc kinh thánh rõ ràng và trung tín dâng hiến, coi như những việc làm đó để đẹp lòng Chúa và đẹp lòng mọi người. Nhưng mà khi Chúa ở với chúng ta thì chúng ta vượt trên những cái điều đó. Chúng ta không phải chỉ việc làm, chúng ta nhờ ơn của Chúa trong khi phục vụ. Và nếu chúng ta làm chưa đủ thì chúng ta cũng được ơn của Chúa để thêm sức cho chúng ta. Và chúng ta thấy không có gì nặng nề, nhẹ nhàng trong khi chúng ta phục vụ Ngài dựa vào việc làm của mình. Vì khi có Chúa Giê-xu là có ân điển, có đầy đủ mọi bản tính và quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong mình. Khi Chúa Giê-xu ở trong chúng ta thì có một sức mạnh rất là mạnh, sức mạnh của Chúa phục sinh, để Ngài có thể giúp cho chúng ta đối đầu với những khó khăn. Khi chúng ta nhờ cậy Chúa và chúng ta tiến bước trong sức của Ngài ban cho, làm cách nào để mình tiếp nhận ân điển và phục sinh và quyền năng đó? Mục sư Chính mới làm cái ví dụ và tôi đem theo đây.
Ông có nói là cuộc đời của chúng ta giống như cái ly, mỗi cái ly này, cuộc đời của chúng ta cưa trên Chúa đó, nhiều thứ đen thôi mà đây là chè đậu đen. Chè đậu đen thiệt. Khi ta tin Chúa rồi đó, chúng ta thêm Chúa đó, chúng ta thêm Chúa cái đen biết rồi. Ta nói làm sao để cho chúng ta có thể nhận được Chúa và với tất cả những gì thuộc về Ngài. Chúa ban chúng ta một cuộc đời mới. Đây là cái khó khăn của đời sống của mình đây. Khi ta tin Chúa đó, chúng ta không có bước đến một cái điểm tan vỡ cuộc đời của mình. Chúng ta không có hạ mình, không nhận biết được mình, không có làm được, mình không có nhận biết cuộc đời của mình có rất nhiều cái thứ đen trong cuộc đời, và mình không, mình cứ nghĩ là Chúa thêm, Chúa thêm, nhưng mà mình không có, mình không có tới một cái chỗ không biết bây giờ một cái người tan vỡ cuộc đời của mình. Cuộc đời này phải bị bể ra, không, cuộc đời của mình phải bể ra. Đừng có nhờ một người làm cho nó bể ra. Ở đây chúng ta phải bể ra cho tới khi tất cả những điều trong cuộc đời của mình phải bị đổ ra ngoài. Và khi chúng ta đổ hết ra rồi đó thì Chúa đã tái tạo đó, ban cho chúng ta một cuộc đời mới. Ngài sẽ, lúc đó chúng ta học thêm lời Chúa đó thì chúng ta sẽ có Chúa trong cuộc đời của mình. Nếu chúng ta không có cái kinh nghiệm của một sự tan vỡ cuộc đời của mình, mà Kinh Thánh nói trong Sứ Đồ Giăng đoạn 3 đó, được tái tạo, được sanh từ trên cao, đó là cuộc đời mới. Và Phao-lô đã nói là nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được trở nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Lúc đó những gì chúng ta học trong Chúa đó nó sẽ tiếp tục ích lợi và phản ánh được những gì ánh Chúa. Nếu cuộc đời của chúng ta theo Chúa, yes, biết Chúa, nhưng mà cái tiếp tục đổ Chúa vào thôi, nhưng mà cuộc đời chưa có kinh nghiệm khóc về chính mình, thì chúng ta sẽ tiếp tục, ủa sao người đó tin Chúa mà sao giống như người ngoài không tin mình? Thì cuộc đời chưa có tan vỡ. Vì có lần nào khóc khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy được để chưa, và xin Chúa ban cho mình một đời mới. Và mục sư Nguyễn Hoàng Chính thách thức hội đồng đến với Chúa, cầu xin Chúa ban ơn và cho cuộc đời của mình có cái kinh nghiệm tan vỡ. Dĩ nhiên sau khi chúng ta tin Chúa, chúng ta cũng còn khóc mà, thì Chúa đã cho chúng ta thời gian thứ nhất đoạn 1:7 là chúng ta xin tội mình thì Ngài là thành tín công bình để khiến cho cuộc đời chúng ta được làm sạch mọi điều chẳng hạn. Mục sư Nguyễn Hoàng Chính thách thức hội đồng, bây giờ có mình Chúa thôi thì hát cái bài Duy Chính Ngài. Trước thì luôn luôn tìm ơn Chúa nên đủ chuyện, sợ hãi đủ thứ, nhưng mà khi bây giờ đó cuộc đời tan vỡ, Chúa nhận cuộc đời mới trong Chúa, thì Chúa hết ở trong mình, Chúa ở
Bài giảng thứ ba là bài giảng ân lực, gọi là linh năng và năng quyền của mục sư Nguyễn Thanh Phiên. Ông giảng sáng thứ hai, ông dùng đoạn kinh thánh mà chúng ta mới đọc. Ông nhấn mạnh về hội thánh Macedon. Hội thánh Macedon được ghi là rất nghèo ở trong vùng Macedon, bây giờ là như là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp. Trong đoạn 8, Côrintô thứ nhì đoạn 8, ông ghi là hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho hội thánh ở Macedon, đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã trải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Ơn ở đây mục sư Phiên chia sẻ với hội đồng là ơn Chúa có ơn cứu rỗi, nhưng mà ơn Chúa cũng có ơn làm việc Chúa nữa. Ơn Chúa cứu mình, nhưng mà rồi ơn của Chúa giúp cho mình làm những việc Chúa muốn. Và hội thánh Macedon được ơn của Chúa, ơn đó là ơn dâng hiến. Ông nói hội đồng, giả sử trong hội thánh của mình tự nhiên tới giờ đó, xin cho tôi dâng hiến cho Chúa, xin cho tôi dâng 2-3 lần chứ không phải dâng lần, bởi vì trong lòng tôi được cảm động Chúa ban cho mình. Ông nói hội thánh Macedon đã ghi là đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng đã rải rộng ra sự giàu có của lòng rộng rãi mình. Khi chúng ta có ơn của Chúa thì một, không phải chỉ là ơn cứu rỗi mà ơn giúp cho những người khác. Và cái ơn này là ơn dâng hiến. Ơn dâng hiến này thể hiện dâng một cách sẵn lòng. Câu thứ 3 và 4: vì tôi làm chứng họ đã tự nguyện quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa. Ơn này và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần trong sự dùng giúp các thánh đồ tại Jerusalem. Nếu chúng ta không có ơn, chúng ta không có dâng hiến, bởi vì bản chất của chúng ta chỉ giữ tiền thôi chứ không có cho ai hết đó. Bởi vì cái con người ra là chỉ muốn ích kỷ vậy đó. Nhưng mà khi có ơn Chúa vào thì mình sẽ share. Ơn mà sẵn lòng là tự nguyện á, không có ai phải ép đâu. Hội thánh Macedon, ơn của Chúa không phải dâng hiến sẵn lòng mà dâng một cách rộng rãi. Câu 8, câu 11: tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy cho anh em, nhưng kẻ khác làm gương sốt sáng thì họ cũng muốn thử thêm lòng thành thật của lòng yêu thương của anh em là thế nào. Nói với hội thánh Côrintô, câu 11: vậy bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho anh em sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo tài năng thể ấy. Rộng rãi, dâng hơn cái sức của mình dâng. Và điều thứ ba là ơn của Chúa ban, dâng hiến một cách vui mừng. Câu 7: vì vậy thì anh em làm trỗi hơn mọi việc, tức là đức tin, sự vâng lời, về mọi sốt sáng, về tình yêu của chúng tôi, thì hãy chú ý làm trỗi hơn các việc nhân đức đó. Ơn của Chúa đến không phải chỉ là thuộc linh. Ơn của Chúa đến trong cuộc đời của mình thì Chúa sẽ ban cho mình cái khả năng làm rất là nhiều tiền, nhưng mà không phải làm nhiều tiền để cho mình, nhưng mà làm nhiều tiền để cho mấy người khác. Quý vị thấy có những người trong nước Mỹ, họ làm tiền rất là giỏi, nhưng mà báo đăng họ là chưa hết, họ sẵn sàng để dành gia tài của họ cho mấy người khác không, còn họ chỉ nhẫn phần thôi. Và bây giờ chúng ta cũng thấy biết hai cái người giàu có nhất trên thế giới đó là ông Warren Buffett với là ông Bill Gates. Trước khi lấy vợ, bà vợ của ông Bill Gates nói: muốn lấy tôi hả? Cho một số gia tài cho người nghèo đi, rồi hãy quen với tôi. Rồi sau đó thì bây giờ, sau khi ông Warren Buffett là người giàu nhất thế giới, mở một cái chương trình thách thức các nhà giàu trên thế giới. Ông nói khi ông qua đời là tất cả các gia tài của ông là cho người nghèo hết. Có những người được cái ơn đó để làm ra tiền, nhưng mà không phải cho mình. Ông mục sư Phiên chia sẻ, ông mục sư John Wesley làm việc, ông ngồi ông tính ra, ông nói một năm ông cần bao nhiêu tiền. 28 pound bảng Anh. Và ông ghi cho đó. Mỗi lần mà sau đó ông hầu việc Chúa, Chúa ban ơn cho ông đi giảng khắp mọi nơi, thêm bao nhiêu tiền thì chỉ giữ 28 pound thôi. Thêm mấy tiền, một năm làm tới 1,400 pound bảng Anh, thì là cũng dâng hết cái phần còn lại trừ 28 đồng cho mình. Và người ta tính là tới cuối cùng qua đời á, ông còn mấy xu trong túi của ông thôi. Còn bao nhiêu tiền ông dâng là ông dâng 3,600 tương đương là 3,650,000 thời của ông cho tất cả mọi người. Và trong phòng của ông chỉ còn lại một cái chén với một cái ly với quyển kinh thánh. Và ông đã nói cái câu là hãy kiếm nhiều tiền theo khả năng quý vị có thể kiếm, là find or earn as much as you can, để dành càng nhiều càng tốt, save as much you can, nhưng mà cho càng nhiều theo cái hết tất cả những điều, give all you can. Và cuộc đời của ông đã sống theo như vậy. Nếu không có Chúa ban ơn, không ai làm chuyện đó. Chúng ta chỉ có làm ngược lại thôi. Vậy cho nên mục sư Phiên nói, tưởng tượng hội thánh của chúng ta hôm nay dâng hơn điều mình muốn, dâng một lần không chịu, ban chấp sự ơi cho tôi dâng thêm và dâng nhiều nữa, thì ông nói đó là ơn của Chúa bắt đầu đã làm việc giữa hội thánh. Như vậy thì không có công việc nào Chúa mà không hoàn tất, và cũng không cần phải lên lạy lục năn nỉ kêu gọi gì hết, bởi vì tất cả mọi người đã được ơn của Chúa. Không phải ơn của Chúa để chỉ dâng, nhưng mà ơn Chúa kiếm nhiều tiền để có thể chia sẻ và giúp đỡ cho các anh chị em của mình. Kết luận ông nói là chúng ta phải cầu nguyện xin cái Chúa ơn. Vì Kinh Thánh ghi là nếu ai thấy thì mình thiếu thì phải đến cầu xin. Và thứ hai nữa là chúng ta phải nhờ cậy Chúa. Khi chúng ta được Chúa ban cho thì chúng ta đồng ý để chia sẻ những điều đó cho các anh chị em của mình. Bởi vì Chúa muốn ban ơn cho mình để qua mình được dự phần vào trong công việc lớn của Ngài. Tôi cầu nguyện để cho xin Chúa ban ơn cho chúng ta qua mấy bài giảng hôm nay, những điều tôi học, xem lại cuộc đời của mình có tan vỡ lần nào chưa, để cho cuộc đời của mình có thể bỏ đi những điều thuộc về mình và tràn ngập những điều thuộc về Chúa. Hay là tìm Chúa để xin Chúa cho con một cuộc đời mới, để con có thể chứa đầy đủ của Ngài, chứ không phải để Chúa thêm vô những điều gì trong con mà con chưa có bỏ ra những cái điều thuộc về mình. Thì chúng ta sẽ thỉnh thoảng chúng ta sẽ phản ứng ra những cái điều cũng là đời sống cũ. Xin Chúa giúp cho chúng ta điều đó và tiếp tục ở trong đời sống cầu nguyện, để Chúa có thể ban ơn cho chúng ta trong đời sống theo Ngài. Tôi cầu nguyện để chính cuộc đời của tôi cũng được Chúa thăm viếng và xem lại, luôn luôn hạ mình trước mặt Chúa, để xin Chúa tiếp tục đập vỡ cuộc đời của mình, để chúng ta có thể tiếp nhận Chúa một cách mới trong khi theo Ngài. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Mỗi chúng ta đến với Chúa, nhớ lại điều sự dạy dỗ nào từ Ngài để giúp đỡ cho chúng ta trong hôm nay và những ngày sắp tới. Lạy Chúa, chúng con đối diện với lời của Ngài có quá nhiều thách thức. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con khiêm nhường tiếp nhận lời của Chúa. Và nhờ ơn của Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con ngày mai, hôm nay trở về lại chỗ cũ của chúng con, trong gia đình của chúng con, trong công việc làm của chúng con. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con được có đầy đẩy dẫy về Chúa Giê-xu, tất cả những bản tính của Ngài trong cuộc đời này. Vì Chúa ban cho chúng con một đời mới, vì chúng con kinh nghiệm sự sinh ra từ trên cao, sự tái tạo của Ngài trong cuộc đời của mình, chứ không phải tiếp tục giữ những gì của mình và rồi thêm những gì của Chúa vào. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con kinh nghiệm, ban cho chúng con sự tan vỡ, ban cho chúng con sự ăn năn, ban cho chúng con sự đầu phục Ngài. Cứu chúng con khỏi sự ăn năn của Judas Iscariot, ra đi để làm buồn thảm rồi thôi, rồi tự tử. Nhưng cho chúng con sự ăn năn thánh thiện, giống như Phi-e-rơ ăn năn, khóc lóc thảm thiết và trở lại với Ngài, để được Chúa sử dụng, trở thành một sứ đồ, một đồ dùng ích lợi cho Chúa, và luôn luôn dạy dỗ sự khiêm nhường trong thơ Phi-e-rơ. Chúng con cảm ơn Chúa vì những điều dạy dỗ quý báu của Ngài. Chúng con đã biết mà có lúc chúng con quên, chúng con biết mà chúng con không đủ năng lực để làm theo. Nguyện xin Chúa qua cái hội đồng này, qua sự suy gẫm này, xin Chúa tiếp tục theo đuổi cuộc đời của chúng con, để mỗi anh chị em chúng con ở đây qua hội thánh Austin này sẽ đem tin mừng của Chúa cho những người xung quanh, vì Chúa đầy dẫy trong cuộc đời mỗi anh chị em chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con trong đời Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.